Tôi không có. Có sư đoàn lần đầu làm quen rồi phải không? Bữa hôm tôi nói tới cái mục gì đó, quý cô còn nhớ chút đỉnh gì không? Tôi nêu ra cái đề cương để nói vấn đề đó. Có ai nhớ không? Có ai tôi ghi nháp là nhớ cái đề mục mà tôi nêu ra để tôi sắp nói, mà hình như là nói mới nêu ra cái rồi hết giờ đó phải không? À, vậy là tôi nêu ra cái gì đó? Có vị nào nhớ nhắc giùm tôi chút xíu đi. Lên đây là lên nhắc giùm tôi chút. Có phải nhớ nhắc giùm tôi chút đi. Nên có cái vở nháp để mình ghi nháp. Ghi nháp thì về có thể ôm cái nháp nó lại hoặc là...
Con nghĩ
mà
đều con phải
nên đọc thôi. Đọc thì đọc
con nên sơ sơ gì đó. Ôi trời, thì rồi tôi đang dạy là về Pháp Vô Ngã và Vô Nhân. Vô Ngã là ngũ quẩn, các thần tú là một cảnh giới cõi trong hoàn cảnh bất bình, bất nhẫn, trong số cõi ba đường. Công thời có tập và Vô Ngã tìm cái gì là phần tử là một tiên và các thần tú. Vô Nhân là con trần con người, nhưng những chi gì là đánh kéo và đánh đạt, đối đạt và đối chiếu, đối đãi mà Vô Nhân lao khổ.
À, cái đó là
không phải.
Được rồi. Được rồi. Bữa nay tiếp tục cái ý tứ đó. Ý tứ đó nó nằm ở trong cái bài hát. Trong cái bài hát thuộc về bài hát cái bậc Liễu Đạo Ca, cái bài hát Liễu Đạo Ca đó, thiệt ra đó, nếu mà chịu học, chịu tư duy, chịu văn tư tu, nó khác là có tư duy, có thiền định thì cái bài đó mấy cô được lợi ích nhiều lắm đó, chứ không phải ít đâu. Tôi xin nhắc lại cái ý của tôi trước sau như một. Đối với tuổi của tôi, tuổi này lẽ ra là tôi phải chết rồi. Bởi vì bạn tôi, học trò tôi nữa, nhiều người đã chết. Kể cả học trò, còn bạn tôi thì cũng đã chết nhiều rồi. Thì tôi thì bây giờ mà chưa chết, không phải là quý đâu. Nhưng mà tại nó chưa chết thì mình không biết làm sao, chứ không có gì quý hết đó. Tôi có bài thơ, bây giờ tôi nói quý cô nghe, mà nếu mà quý cô biết tư duy á, nó vẫn có lợi, chứ không phải là không phải nhất thiết là mình phải ôm kinh vô mình đọc cuốn nào cuốn đấy dày cả gan cái ngàn trang vậy mà được có lợi đâu. Có tìm để ý cái đó, tôi nói chuyện thế sự cho quý cô để ý. Trong thế kỷ 21, cái chuyện ta đang sống nè, cái mộng mình lên cuốn tranh của đường Minh Hoàng hồi xưa đó, bây giờ con người đã làm được rồi. Ở nước Nga có một người lên cuốn tranh đường là đồng chí Gagarin. Ở nước Mỹ hai người đi lên cuốn tranh đường mà lấy đại biểu một người thôi, đó thì Armstrong. Còn ở Việt Nam ta có một người lên cuốn tranh được, đó là Phạm Tuân, phi hành gia Phạm Tuân. Mà những người mà ta lên cuốn tranh vậy đó, đi một hai ngày còn dễ hiểu. Hiện bây giờ ở trên vũ trụ mấy người thì tôi không nhớ rõ lắm, mà có thể từ 3 người, 5 người trở lên gì đó. Hiện giờ đang ở hoạt động ở trên con tàu vũ trụ, mà ta ở luôn là 6 tháng. Có người ở một đợt 1 năm mới đổi biên. Mà mấy người đó là người ta ăn cái lượng thức ăn của người ta không có nhiều như mình đây đâu. Mình ở đây mình ăn, mấy người ăn mạnh đó, ăn là tới 1 tô rưỡi, 2 tô. Còn theo nhà dân Sơn Nam á, nhà dân Sơn Nam là tả cái sức ăn mạnh của người nông dân Việt Nam á, là ăn là 18 viên chè tô nước. Và cái sức mạnh của cơ thể là ăn một lần 3 kg mỡ, uống thêm 3 tô nước lạnh, mà không phá bụng mà không hề hấp. Còn cá thì tho đó, thì một bữa ăn rồi em đem vào đổ thì một cái mo dung xương cá thì tho, để nói lên cái sức cá của một đồng bằng miền Nam nó nhiều vậy lắm. Cái là ăn dẻ một bên, dẻ miếng vậy, cái này rồi bỏ miếng vào bên đây, miếng bên kia, miếng bỏ xương, ăn một hơi vậy, một mo dung xương cá mà có 3 người ăn thôi. Uống lần là ăn lần 18 là chia chè trộn nước, sức ăn vậy đó. Trong khi đó phiền gia ta ăn giỏ chừng 100 gram, vài 100 gram, mà ta ở trên đó cả mấy tháng trên đó mới đổ phiền lại. Tôi nói như vậy có nghĩa là mình tu hành á, cái học của mình, cái hành của mình á, không phải là mình đọc nhiều sách, mình đọc cố hỏi lớn vô, họ lóng vô mà cái thứ sách mà nó ít có cái chất, cái bổ, cái chất dinh dưỡng, cái giá trị nó chứa đựng trong đó đó, để y như là ăn 18 viên chè và 3 kg mỡ vậy thôi, không có bổ béo bao nhiêu. Do vậy mà tôi muốn nói là đại chúng á, chuyên viên trẻ, chuyên tăng trẻ, để ý học, học ta phải nắm cái tinh hoa, cái tinh hoa của đạo Phật. Mà nếu mà thật sự ta nắm cái tinh hoa của đạo Phật á, thì ta không có học quá lâu năm và nhiều kinh nhiều sách đâu. Theo tôi đó, mà nếu mà bây giờ mà đủ điều kiện để mà mình cải tạo cho nhau, mình xây dựng cho nhau, mình trao đổi cho nhau, mình cải tổ cái chương trình học của mình lại cho nó có phẩm chất, cho nó cô động, thì ta không cần phải tới 10 năm như vậy. Theo kinh nghiệm bản thân tôi, và không cần phải tới 10 năm như vậy, mà cái hiểu biết của ta bằng cỡ 10 năm về, thậm chí hơn cũng có, thậm chí nó vượt vô tận, vượt không gian thời gian, không cần phải cái hiểu biết bằng của 10 năm học. Nếu chúng ta biết học, chứ bây giờ thì mình học tới 10 năm mà, 2 năm sơ cấp rồi 4 năm trung cấp rồi 4 năm trung cấp gì đó, tới 10 năm, 8 năm gì cãi cọ nhau, không nhầm gì đâu. Năm và tháng không nhầm gì đâu. Cái vấn đề đào tạo, giáo dục, ngày nay đến nước ta bộ giáo dục, ta đang tích cực nghiên cứu, thay đổi cái cách dạy, cái cách học, làm thế nào để cho cái người học trò tự nhận thức, tự tìm hiểu là chính. Còn cái hướng dẫn của giáo sư, thầy giáo là đương nhiên là phải có. Nhưng mà cái đó phải có phương pháp, phải có là cách thức, có phương pháp mình bồi dưỡng, mình giáo dục, nâng cao cái cách nhận thức học tập cho người học trò. Cho nên cái trách nhiệm của thầy giáo, của người hướng dẫn rất là quan trọng, mà người học trò học cũng hết sức là quan trọng. Chứ còn có cái từ hồi xưa học vẹt học tủ đó, cái đó dở, nó không hay đâu, cái đó giờ lạc hậu rồi. Tại là cái học của ngày nay mình phải nâng lên một tầm cao mới, là người học phải văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, tức là tam tuệ học phải ứng dụng, thực sự ứng dụng bằng cái tích cực ý chí của mình, chứ còn đừng có dùng chữ nhiếm dán đầy đó, nhiếm văn tệ tư tệ tu tệ mà không có làm thì nhiếm dán đầy nó để làm gì? Rồi treo giới định tuệ, giới định tuệ để làm gì? Cũng biết giới là có để có định, mà quan trọng là định, định để có tuệ, tuệ để làm gì? Cái quan trái của tuệ là giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là gì? Giải thoát tri kiến tức là mình phải tỏ ngộ cái chân lý của vũ trụ, tức là bồ đề. Giải thoát tri kiến tức là giác ngộ bằng trí, bằng cái quả bồ đề. Còn chỉ giải thoát đó, tức là chỉ niết bàn, nghĩa là học để thành tựu được bồ đề niết bàn, học để đúc kết lại nó thành cái quả giác ngộ và giải thoát, chứ không phải học để chơi. Rồi mình nên khéo mình học chơi không, chơi không đâu có được gì. Học chơi không thì giống như tôi nói đó, đường về bên giác, đường về gì? Đường đời dẫn lý đi về đâu? Đi về đâu? Trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gợi mình, gợi mình đâu dễ biết ai. Thương cho tiếc thân cơ cầu, đường đời vạn lý mà mình không có mục tiêu, rồi mình biết đi về đâu đây? Đời mình cũng không lỡ thầy được đó, không biết ai là minh sư, thầy nào như thầy nấy, thầy nào cũng đầu tròn áo vuông, cũng dáng vẻ thậm chí là có còn uy nghi không dễ nữa, mà biết đâu trong đó cái chỗ gửi mình gửi không trúng thì sao? Cho nên những cái bài hát là tôi hát chơi đó, nên là nhắc nhở cho học trò trẻ, cho Phật tử tại gia thân đi trẻ đó chứ. Đường về bên giác không hề xa, không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong sáng, diễn ly quang đường, ta diễn ly quang đường, bồ đề Phật tánh hiện ra. Thương ai lỡ mê quang đường, nhiều lắm chúng ta quang đường dữ lắm các coi, quan đường dữ lắm mà tôi nói các cô ghét tôi, chứ quan đường dữ lắm mà chẳng những các cô ghét tôi mà cũng nhiều người ghét nữa, chứ không phải mấy cô thôi. Bởi vì nếu mà tôi chỉ được một câu là các cô không có cãi được, không cãi được nhưng mà thương không nổi, là tại vì nó trúng quá đi, trúng quá. Cãi thì không được, mà biểu thương là thương không nổi. Bởi vì ông này ông nói không hợp ý ta, ông nói trật ý ta. Vì vậy mà tôi dễ giả cho tới nỗi đó. Ví dụ lên về bắt đầu nói chuyện tôi niệm niệm Phật, bởi vì cái niệm Phật của chúng ta đâu có phải là niệm 3 tiếng là đủ. Niệm Phật là niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Cái này tôi nói lâu rồi. Cuộc đời tu sĩ của người tu sĩ niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, đó là niệm tam bảo đó. Chứ còn đâu phải mà mỗi lần mình phải niệm 3 tiếng. ba tiếng mới đủ lễ ư? Đạo Phật không cần cái thứ nghi lễ như vậy. Mà nói cái đó đâu phải ai cũng chịu nghe đâu. Nếu mà không niệm Phật, thậm chí là có người phải bắt đứng niệm cơ chứ. Ngồi niệm Phật không chứng, phải đứng niệm Phật mới chứng. Cái nghi lễ như thế là đạo Phật cái đồ gọi là vặt vãnh lạc vặt, râu ria bìa chéo, cho đạo Phật không cần cái đó. Thành ra những điều tôi nói là kinh của mấy cô học là rồi kinh Lăng Già đó, tôi không thèm lật ra từ đầu tới cuối, tôi không thèm lật ra chữ nào đó. Mà những cái mà tôi nói đó, những cái mà tôi sắp nói, đã nói, đang nói thì sẽ nói, mà người nào mà có cái trí tuệ và có tư duy á, là của tôi nói không có trong bộ kinh đó, mà không có ý tứ nào không có trong bộ kinh đó. Ngược lại đem đọc hết bộ kinh đó, đọc từ chữ từng hàng, thậm chí thì chiếu lên trên cái màn về thế nào, được đọc từ trang từ trang á, mà rốt cuộc là không có cái gì của kinh đó, cái đó có. Nhưng mà tôi nói đây không phải tôi nghe, là tôi nói cái chiếu ở đó, tôi nói thí dụ vậy đó, tôi nói thí dụ vậy là mở cái máy cái chiếu lên đây nè, nguyên bản vậy đó, đây bộ kinh vậy, mà lại không có cái gì của bộ kinh cũng có. Còn tôi nói tôi không thèm lật kinh, mà nếu muốn tìm ý kinh đó mà khéo tư duy là tự nó có hết đó. Tôi mở ngoặc là tôi nhắc lại, tôi nói vậy không có nghĩa là tôi phê bình cái vụ mà chiếu thì bản nghe chưa. Chiếu trên bản nói ra kinh có, mà chiếu trên bản mà nói không có dính kinh cũng có. Đó là tôi nói về cách học đó mà. Đường về bên giác không hề xa, nó có xa đâu. Ý như bằng tay về, để về gọi là úp, mà lập về thì gọi là ngửa. Bật tắt công tắc thì gọi là tối, mở công tắc thì gọi là sáng. Thì tối và sáng đâu có cách xa gì đâu. Chỉ cần cái tay bật, mở cái chốt điện là nó trở thành tối hoặc nó trở thành sáng. Mê và ngộ cũng vậy, không hề xa. Nếu tâm hồn trong sáng, ta diễn liền cái quang đường đi. Quang đường quá chịu không nổi. Bây giờ chỉ ra thôi, chỉ ra là các cô không còn bao giờ mà thương tôi nổi, không bao giờ chịu nổi. Đó thì bây giờ cũng từ từ rồi tôi nói là bữa chút, chứ còn bây giờ cũng chưa dám chỉ nữa. Chỉ là chịu không được, mấy cô chịu không nổi mà. Bây giờ dựa vào cái câu của họ, chữ gì nãy đấy quên rồi, chữ như qua đêm chưa không vậy đó hả? Gì đã giờ tôi cũng bao quên. À chỉ vô ngã đó hả? À ôi cõi tạc trần gian xa chi, lại thấy con dài rành gì nhớ thân vô ngã vô nhân tự hồ không qua, vui thuốc chi dân kịp thân dài. Đây mình học chữ ngã nha, ngã thì tôi nói rồi nhưng mà phải học nữa, bởi vì mấy cô tôi biết mấy cô học dối lắm, học không có kỹ, có khi đi ta đã có đi thì cứ về rồi nhiều việc quá, tụng niệm bái sám thì đám tới lui rồi không có ôm gì hết á. Đây là cái bộ luận đại thừa bất thắng, cái câu đầu như thế tôn tôn nhất thiết pháp vô ngại. Tôi lấy câu đó tôi đặt bài ca: ôi quả tạm trần gian xa chi, lại thế tôn dài rằng nhẫn sanh vô ngã vô nhân tự hồ không qua, lưu liên chi vật kiệt cảnh dài. Cái đầu đề của cái quyển của bộ luận rất hay, như thế tôn tôn nhất thiết pháp vô ngại. Rồi cái thế tôn dạy khi mà nói tới nhất thiết vô ngại thì cái người học người ta liên tưởng tức khắc là giảng pháp duyên sanh. Cái ngã này tất cả pháp không có ngại. Tôi nói ví dụ giờ, giờ đã có thấy rồi, mình nên dễ xấu của người đúng không? Dễ xấu là nhắm chừng nghe yếu đi thôi. Ví dụ đây là cái bình bông, cái bình bông này hiểu vô ngã là thế nào? Cái bình này thì các chị biết rồi, đương nhiên là nó mặt đất, gọi là nó thó, gọi là nó co lên. Nhưng bình dương của dầu mỡ rồi là có cái đất cao lên, nó sẽ lấy về và lọc 5-10 lần. Cái bình mà tốt thì gọi là bình đất xứ Giang Tây của Trung Quốc đây là họ cũng lấy đất cao lên của mình mà họ lọc cả 10 lần trở lên. Cho nên cái thủy tinh nó sẽ làm ra cái thành cái đất, thành cái loại tóc cái đất xuống. Thế thì bình này thì bình mặt đất, mặt đất thì các vị biết rồi đó, đố ai thì đang nói là cái gì, điều là cái gốc của nó là cái gì, gọi là đất cao lên là đất cao lên vậy, như là nó đất cao lên thì thật không có đất cao lên gì hết, gọi là đất cao lên vậy thôi, đó là cái kim cang bát nhã đó. Cái bên này gọi nó là đất, người ta không phải đất vậy, người ta gọi nó là đất vậy thôi. Bởi vì đất không có đủ chân duyên là cái bên này. Thế cái bên này là ngọt nè, đất nè. Đủ là cái bên này chưa? Chưa nè. Nước nè. Tức là địa là thủy là quả nè. Không nè, không nè, không khí nè, không nè, khí nè, khí, khí đại, thức đại nè. Đây, đại để cái bình này mà nó làm ra được cái bình đó, gọi là nhân duyên sanh. Đây là nói bảy đại nhân duyên bảy đại thôi, chứ còn sự thật là cái bậc trùng trùng vô tận, nhân duyên trùng trùng vô tận, cộng hết cái này. Thế một cái bình nữa là nhân duyên trung trung cho bạn, trung trung cho bạn này là tổng kết à. Bởi vì đất, cái gì là đất? Trong đất nó có bao nhiêu thứ gì là đất? Nó phải chung chung gọi là đất là đất. Đất ở trong đó nó có đồng, có gì, có cây, có kẻ, có
có đủ thứ gì đó, nhà phòng có rất nhiều lắm. Nước cũng đẹp, nước là cái điểm của nó là hai ô, gọi là gì đó, thế cho nên mà thế cho nên là nói đẹp cái là bao nhiêu đó đủ lắm. Phần cái gốc lần nữa là cái bậc trùng, cái trùng nó kìa lắm, nó ngoài không bao giờ. Một con người dày nè, thành ra một con người dày nè, nói tứ đại thì nói đơn giản, trên kia tứ đại cũng có đủ, nó ngủ quẩn cũng chưa đủ. Nó thất đại tương đối là đủ, nhưng mà cái chữ thất đại thì nó đang giận này, đất còn không biết bao nhiêu cái còn còn phân tách ra cho tới cái kêu nó là cái gì, nước để phải quả không trong kiến thức. Do vậy cho nên đó, một cái bình bông này tìm ra cái đầu mối, đây là bông khác, và đây là bông thế nào, bông đủ cái bông này à. Bông là thuộc về thực vật, cho nên nó không cần phải tới thất đại, nó chỉ cần ngũ đại thôi, tức là địa thủy hỏa không năm món đó. Hiện đại trong đây là phổ biến, hiện đại trong đây là lớn mà cũng có thể là phổ biến. Năm cái món thứ đó, năm thứ rất nhiều đó, địa thủy hỏa không đủ thành ra cái loại thực vật. Tất cả là thực vật trên mặt đất này, nó cần ngũ đại là đủ cấu tạo, đủ hình thành. Còn riêng về con người á, là chủ thể nhận thức phân biệt, cho nên con người là một động vật, là một cái thứ cao cấp, là chủ thể để nhận thức vũ trụ, cho nên nó phải thất đại cho nên được. Thất đại tức là để lấy quả phong trong kiến đại và thất đại. Kiến đại tức là hai phần này là phần thuộc về phần phi vật thể, mà nói theo xưa nay gọi là tâm linh, gọi là tâm. Mà nói tâm thì nói vậy chứ thì gọi là tâm thì Đức Phật chưa chịu đâu. Mẹ Tu Bồ Đề Như Lai thích chi tâm, gia chi chi tâm, thị tinh chi tâm, Như Lai gọi là tâm thì chỉ là một cái tâm vậy. Mà tại vì nhiều người không biết kêu cái gì gọi là tâm thì Như Lai cũng gọi nó là tâm vậy thôi. Thế này Tu Bồ Đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, tâm quá khứ đều không có, tâm hiện tại đều không có, tâm vị lai đều không có. Vậy mà không có tâm thì con người không thành con người được. Vậy thì tâm là một chất liệu không có, không có chất liệu. À, cho nên nó rất thiền định, nó hay như lắm. Tâm không có chất liệu, mà ngày nay người ta gọi là phi vật thể. Vũ trụ hồi xưa người ta chỉ biết động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể. Bây giờ hiểu biết xã hội ngày nay, người ta phát hiện ra là thêm một cái chữ rất là cần thiết cho bản thân mình là phi vật thể. Cho nên nhà nước ta ngày nay đăng ký với Liên Hiệp Quốc rằng đất nước Việt Nam chúng tôi cần đăng ký một cái thứ vật thể và phi vật thể, đó là tất cả những cái nghệ thuật, cái âm nhạc của 51 cái dân tộc Việt Nam thôi. Tôi đóng cho mấy ông bằng chi tiêu đó thì tôi biết, nhưng mà phải đóng đẹp cho Liên Hiệp Quốc để Liên Hiệp Quốc chấp nhận mình có một thứ vật thể mà là không có cần nắm rờ mó nắm mắt rồi. đó là phi vật thể, đó là nghệ thuật âm nhạc của 54 trên tập trong đất nước của Trung. Cho nên cái chữ đó hay dữ lắm, gọi là phi vật thể. Cho nên trong con người của chúng ta, ngoài cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thức quẩn là một việc phi vật thể, mà sắc quẩn là một việc vật thể, còn thọ ở hành thức là phi vật thể. Như vậy là hãy có thân thì có tâm, có sắc thì có vô biểu sắc, có vật thể thì có phi vật thể. Mà đã gì rồi đó, thì tìm ra cái gì là cái đầu mối, đố ai mà tìm ra có cái đầu mối ở đâu của con người này. Cái gì là đa đa này? Do vậy mà đây gọi là con người, mà cái kiếm người đó gọi là người vậy thôi. Như là nó là con người gọi là chúng sanh chứ chưa, chứ không phải là chúng sanh, mà gọi là chúng sanh vậy thôi. Cho nên theo cái đâu cần nữa gọi là sát thủ thú, sát thủ thú. Cái thú này, nó nhắc là này, cái thú này không phải là con chó heo đâu, cái thú này là cõi đó, cái thú này là đồng thú đó, nghĩa là cái này nè, cái biểu tượng này nè, cái hình giác của cái này nè, là cái mà nó thường thường, nó phải chịu, tiếp nhận, chịu đựng trong môi trường hoàn cảnh của cái đau khổ, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sinh, trong sát vật đó gọi là chịu đựng ở trong lượng thú. Chứ không có người là gì, gọi là người gì thôi, gọi là nhân. Nhân thì thật sự nhân là một sắc của thú. Cho nên cái này không có chịu đựng, cái học cái chơi về tới alo em đây. Em bên vợ đâu đó, em bên lính, em qua, em để tích chuyện này để được quên, ở chỗ đó mà có được học chuyện quên, mình chứ là quên chúng ta chỗ đó là để là để là trước ha, nói để ba thứ đó là chưa đủ luôn, không có ngày nào, cứ để luôn để quên vậy. Cho nên tôi thành tâm và báo với con là tôi học Phật cho tới ngày nay tôi có cái sức dữ lắm. Sức dữ lắm mà nói mấy con tên là có quyền, mấy con có quyền không tin. Ai biết được đời tôi đóng ra, nhìn hữu vi như bòn bèo. Cái cầu đó là cầu đó là vừa học và vừa tu, nó đã vô kẻ đó. Nói tới cái chữ hữu vi này nè, hữu vi thì phải đề phải hiểu tất cái chữ vô vi. Đây vậy thì vô vi là gì, hữu vi là gì? Em biết được đời tôi sống ra, nhìn hữu vi như bò bèo, trong ra giác pháp là sao vô cùng nhân sanh, tội quát nhiên là đồ hòa tội, chỉ có tôi thôi. Chứ không có làm gì được, nói với ai bây giờ, chẳng lẽ la lên, người ta nói mình khùng. Mà khóc thì chỉ đối lý, chỉ có cười, nó tỏ ngộ rồi, cái nó sung sướng rồi, nó phát khoái rồi, nó cười. Cười lên thế gian, cho chuyển động đất trời, để cảm ơn cha mẹ ơn thầy, dạy con cách sống ngoan ngoãn. Cười lên, cười xuyên suốt vũ trụ sân hà, gửi ra tâm nguyện, người người thương nhau như gió tanh. Cười lên, cười vui như cá lúc trùng phùng, như gia đình sớm hợp, như sắc đồng phượng loan sánh nó đôi. Câu này cái tốt này, rồi lên chẳng mất chút rồi chị, bỏ suối tâm lên tận chẳng buồn phù xa ôi em tiếng thôn. Chúng ta bỏ cái điểm tâm thanh tịnh của chúng ta hết, chúng ta nhận cái buồn phù xa trở lại tài sản và danh lợi là thế này. Hai, rồi chùa là tiền là đất là đai là vợ là tốt nè, rồi phải là mấy cái tốt là xấu là hơn là thua đủ thứ, là ta bỏ cái biển tâm thanh tịnh của ta mà ta đi nhận cái buồn phù xa đó. Nên đau lắm, gần 90 tuổi, mấy mươi năm dạy học mà nói tất thì nó buồn, mà buồn thì lỗi lại. Nếu mình buồn mình bị tận sao gặp lỗi lại, mà không buồn thì nói với ai đây, nói gì nói với ai đây, thôi thì mình biết mình chơi với mình, biết chia sẻ, biết để làm gì, xem hồng xem rục tùy mang tính mặt. À, trên những cái tài liệu á mà tôi viết đó là tôi đầu tư công phu lắm đó chứ, nhưng mà được cả mấy cô chưa chắc được cho mấy cô đẹp. Có cái cuốn gọi là nhận hồi kiến nhớ thầy đó. Hội kiến giáo thầy là kinh Kim Cang với kinh Bát Nhã, nằm cốt của giáo lý đạo Phật đó. Nhưng mà chưa chắc cho mấy cô hẹn. Và tất nhiên là cho nhiều người cũng không quan tâm. Nhưng mà mình làm mình chơi mà. Cái giáo lý vô ngã nó hay dữ lắm. Vừa rồi đâu mà tôi nói như vậy. Cho nên tôi bây giờ đó, ba tặng kinh điển hồi đó bên Đài Loan gửi về cho tôi hai lần ba tặng, tức là ba tặng kinh mà cho tôi hai phần vậy đó. Tôi cần lấy tờ sau này tôi cho thầy Quảng Tâm, mà thầy Quảng Tâm mà thầy lấy thầy cũng vừa ngay biết thầy Quảng Tâm bên quận hai, tôi không lấy. Bởi vì khi mà tôi nắm cái cốt lõi rồi, đọc cái đó mà đọc cho hết là y như là bò ăn cỏ vậy, ăn thì dữ vậy đó. Mà cái chất dinh dưỡng đủ nuôi bò thôi. Thế cái chất dinh dưỡng đó mà đem mình để nuôi một loài động vật cao cấp như con người không đủ nuôi đâu. Ăn một lần một đôi cỏ vậy đó. Dinh dưỡng có cao cho nên đủ nuôi bò. Mà tôi thì tôi muốn mình phải ăn như thực phẩm cao cấp, giống như là ăn xong nhà phi hành Mỹ, giống như đồng chí Gagarin nhà phi hành Nga, giống như là Phạm Tuân nhà phi hành Việt Nam, là ăn không có nhiều mà người ta làm việc trên vũ trụ. Thành cái đạo Phật của mình á, cho tới ngày này tôi thật lòng tôi nói với chư ni á, chư tăng chư ni trẻ và Phật tử, nó hay dữ lắm mà nó sung sướng thật sự. Ai biết được đời tôi rộng ra, nhìn hữu vi như bọt bèo, chứ hữu vi chứ vô vi các vị học kỹ chưa? Mình mê hữu vi quá mà. Nói đây nói xin lỗi, trong này nè ai cũng còn cái mộng đang học đây để nữa, mình làm sư cô này rồi lên ni sư này rồi lên ni trưởng này rồi lên sư bà nè,
rồi mình một chùa nè, hai chùa, ba chùa, bốn chùa, năm chùa, thậm chí là có những vị hòa thượng thượng tọa người ta 40-50 cái ngôi chùa, mà mỗi ngôi chùa vậy là từ 50 tỷ tới 100 tỷ vân vân. Mà nếu mà đào tạo ra cái học trò mà cái nhớ một cái tâm hồn đó thì làm gì có đạo Phật ở trong. Nhìn hữu vi quý quá thì làm sao mà có đạo Phật. Cho nên phải làm sao mà tập nhìn hữu vi như bọn bèo. Mà hữu vi là gì? Hữu vi là những cái pháp toàn là nhân duyên. Nhân duyên trùng trùng vô tận, cấu trúc nương gá hòa hợp lại hình thành một cách hư ảo giả quyển, như là qua đốm giữa hư không, nó có thiệt. Là Thế Tôn dạy là nhân sinh vô ngã vô nhân, tựa hồ không qua, ngã không có thật như qua đốm trong không, nhân không có thật như qua đốm giữa trong không, sự vật hữu vi không có thật như qua đốm trong hư không. Cái đó là cái thiền định. Do vậy cho nên là theo tôi á, là tôi nhắc cho các cô muốn có an lạc là các cô phải tập tu thiền định, phải tập tu thiền định, dứt khoát phải tập tu thiền định. Bởi vì thiền định là gì? Văn tuệ là thiền định, tư tuệ là thiền định, tu tuệ là thiền định. Người ta nghe, người ta nghe bằng trí tuệ đúng lý, ta nhận xét đúng lý ta mới nghe, còn không đúng lý ta không nghe. Tôi nói một câu nữa là nội đại đức cần chửi tôi hết lá không còn người. Mấy cô muốn chửi không? Cũng chưa dám nói. Tôi cũng chưa dám nói. Cái câu đó là tôi muốn nói lắm mà tôi không dám nói. Thì bây giờ chỉ có mấy cô đọc cái cuốn là những chiếc lá trong tay, với đọc cái cuốn là hồi ký nhớ ông thầy, mà phải đọc bằng thiền định đó, thì mấy cô sẽ thấy rõ tôi nói rồi hết. Nhưng mà bây giờ biểu nói miệng kịch chỉ với mấy cô, tôi không dám nói. Tôi nói tôi sợ mấy cô đánh về hội đồng tôi, quấn hội đồng á. Ghê vậy chứ có vừa đâu. Mình tu quá thật. Thậm chí là mình vô tình chứ không phải là cố ý. Vô tình mà mình miệt thị Đức Phật Thích Ca của mình, xem thường Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình mới là chết vậy, mà mình không hay không biết gì vậy. Đức Phật Thích Ca mình nói là nhân sanh vô ngã vô nhân, tựa hồ không qua. Trên cõi đời hữu vi pháp là do nhân duyên sanh, mà nhân duyên là trùng trùng vô tận, không có cái nào là cái nhân đầu tiên cả. Do vậy cho nên gọi đó là vô ngã. Vô ngã là gì? Tìm cái đầu tiên không có, tìm cái đầu tiên mà nó cố định, nó bất di bất dịch đó, nó tự tại, nó cố định, nó bất di bất dịch, cái đó không bao giờ ai tìm ra, kể cả Đức Phật Thích Ca. Cho nên gọi nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Bởi vì nó không có cái gì làm nòng cốt là chủ thể, không có gì bất dịch bất biến, cho nên thì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó mới là gì? Không có tự tánh, gọi là không, là khổ. Nó rõ ràng vô cùng. Cho nên tôi bây giờ nội giáo lý tứ đế thôi, tôi giảng tao tạng kiền thì kinh điển đầy đủ xong, bảo đảm giảng nội tứ giáo lý tứ đế rồi, không cần học kinh gì khác. Giảng đủ tất cả ba tạng kinh điển của Trung Quốc, để lại cả đống đó, những cả nhà đó, dựa trên giáo lý tứ đế thôi. Tôi không có chê giáo lý tứ đế là tiểu thừa đâu, tôi không có chê, tôi không có quan nghênh cái kinh điển mà đầy dốc rồi thì chứa cả tấm chất gì đó, cái tủ lớn mà cái tấm chất gì đó thì chứa đầy đâu, gọi là kinh điển đại thừa. Không phải đâu. Trong cái cuốn mà những cái lá trong tay đó, tôi gọi là những cái kinh điển đại thừa phát triển Phật giáo Gia Bèo. Và beo là cái con beo. Con beo á, cái mình của nó là đen có, xám có, mà đến trắng, đến đen, đến xám, đến trắng, đến đen, đến xám, đến trắng, đến đen, đến xám. Con beo, không biết nó là màu gì, tôi gọi là màu da beo. Thì chúng ta học đó là bây giờ, hiện giờ chúng ta học là đại thừa phát triển Phật giáo da beo. Mà không ai biết hết. Đủ thứ hàm bà rằng sân câu. Một ông Phật mà nó láo chịu không được, mà mình cũng không chỉ ra được nữa. Một ông Phật mà bài đặt nó láo vô cùng vô tận, mà mình cũng không chỉ ra được cái láo của ổng. Miễn gọi ổng là Phật là mình cứ mình nghe ổng mình tin à. Rồi vô tình rồi mình coi ông Phật của mình, ông bổn sư của mình, mình cho ra rìa, mình tin cái ông mà nó láo tài tình đó, rồi mình tôn, mình thờ, mình lại, mình cúng. Cái đó quá sức tưởng tượng. Thì cái đó giờ mấy cô chỉ đọc hai cái cuốn đó đó ha. Chứ bây giờ tôi cũng không tiện chỉ thẳng bây giờ. Thì tôi chỉ nói rằng là mình phải học pháp, pháp nhân duyên sanh, mà nhân duyên là trung trùng vô tận, không có đầu mối và cũng không có cái cuối cùng. Do vậy mình lại Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã vô nhân, tựa hồ như không qua, như không qua nghĩa là như qua đớp giữa hư không. Qua đớp giữa hư không là cái gì? Tôi đã thí dụ rồi. Thí dụ như tôi giờ đây, con mắt của tôi mờ, trước đây không có xương, vậy mà đối với con mắt 90 tuổi của tôi nhìn đâu xương mù hết. Nhưng mà đối với mấy con đâu có xương mù. Có người khác bệnh, họ giờ trước mắt họ một bầy ruồi cả ngàn con, đi tới đâu mà ruồi bay trước mặt họ, họ đi không được, chàng ràng đi muốn té. Nhưng mà kỳ thật người không có bệnh mắt là không hề có ruồi như vậy. Có người thấy sợi chỉ dằn ngang trước mắt, mà người không có bệnh mắt thì sợi chỉ đó tìm không bao giờ có. Chúng ta nếu mà không có vô minh che lấp thì chúng ta sẽ thấy được cái tánh vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả của hiện tượng vạn pháp. Do vậy mà ai biết được đời tôi rộng ra, nhìn hữu vi như bọt bèo, trong ra vạn pháp la sao vô cùng diệt sanh, giống như bầy ruồi, giống như sợi chỉ, giống như xương trước mắt, vô cùng diệt sanh. Nhưng mà tự biết rằng cái đó không có thiệt, cho nên tôi quán nhiên nở nụ qua cười, chỉ cười thôi chứ còn không có nói với ai được, về cũng chẳng làm sao khác hơn được. Vì vậy hồi xưa Phật mà nói kinh là ông Ca Diếp mà ngộ rồi tự cười thôi, chứ cũng đâu có la, cũng đâu có hát gì, cũng nhãn miệng cười vậy đó. Thế Tôn đêm qua là Ca Diếp vi tiếu là cái chữ đó đó. Cho nên bây giờ đây cô phải học cái chữ hữu vi, chứ chữ vô vi. Hữu vi là pháp có thật, là cái pháp duyên sanh, là những cái pháp duyên khởi trùng trùng, không có một cái tự ngã, một cái điểm bắt đầu, gọi đó là pháp hữu vi, trùng trùng duyên khởi, là pháp duyên sanh. Bỏ hết giờ rồi hả? Ô vậy cảm ơn quá vậy. Nè mấy cô ghi bữa nào tôi nói nữa nghe. À ghi để nhắc nhở vậy tôi nói được. Tôi nói này nghe có lợi lắm đó. Rồi có vậy được rồi.